Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, hưởng ứng phong trào phụ nữ tự thân lập nghiệp, tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Thời gian qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã được triển khai ở nhiều địa phương trong tỉnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bây giờ, chị em và các bạn cùng gặp gỡ hai tấm gương phụ nữ điển hình trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh. Đó là chị Bùi Thị Thỏa, khởi nghiệp làm bánh truyền thống ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, và chị Vương Khương Thảo, khởi nghiệp kinh doanh yến xào ở xã Nhân Phong, thị xã An Nhơn.
Vạn sự khởi đầu nan, để có được thành công như ngày hôm nay, chị Bùi Thị Thỏa, chủ cơ sở làm bánh truyền thống Thỏa ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, đã trải qua không ít khó khăn thử thách. Chị đã phải trải qua nhiều giai đoạn từ học nghề, hoàn thiện sản phẩm, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đến nguồn vốn huy động để đầu tư khởi nghiệp với nghề làm bánh truyền thống. Mỗi bước, mỗi công đoạn đều khó khăn, tuy nhiên với đức tính chịu khó, ham học hỏi, kiên trì với nghề, đến nay chị Thỏa đã làm chủ cơ sở làm bánh truyền thống Thỏa, quy mô lớn với các loại bánh truyền thống như bánh ít, bánh hồng, bánh chưng và bánh tét. Mỗi ngày chị làm khoảng hơn 4.000 chiếc bánh truyền thống các loại, tạo việc làm cho từ 4 đến 8 lao động ở địa phương. Chị Bùi Thị Thỏa kể.
Học gì là buôn bán nhiều thứ, làm nhiều thứ lắm. Trong rồi mới chọn được bánh ít. Rồi ít xong làm vài năm rồi thấy nó phát triển lên, nó có du lịch á. Hàng ngày nó phát triển lên. Thì vậy là nó bắt đáy cứ vậy làm lên. Cứ vậy là theo hướng rồi của mẹ. Tôi mong muốn là cái người là phát triển hơn là tại vì là nó được vô công cốt hay nó có nhiều sản phẩm hơn. Là bán ra thị trường tiêu thụ nó nhiều hơn, nó biết có thương hiệu rộng hơn.
Hiện nay, bánh truyền thống các loại của cơ sở chị Thỏa được tiêu thụ mạnh ở các điểm du lịch trong tỉnh. Với những nỗ lực tích cực trong khởi nghiệp, nhiều năm liền, chị Thỏa được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Có được kết quả này trong quá trình khởi nghiệp, bên cạnh nỗ lực của bản thân, chị Thỏa đã nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Chị Đỗ Thị Nhân Ái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Sơn cho biết thêm về các giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở địa phương như thế này.
Sau 5 năm triển khai thì hội cũng đã tổ chức được hai cái phiên chợ là trưng bày sản phẩm tập trung cho các cái chị mà khởi nghiệp các cái cơ sở làm bánh này, làm bánh truyền thống này, rồi các cơ sở như là làm chả ram rồi đó, thì các chị sẽ có cơ hội để mà trưng giới thiệu cái sản phẩm của mình cho mọi người cùng biết. Trường hợp của chị Thỏa là đến thời điểm này là chị đã khởi nghiệp thành công và cũng mong muốn trong thời gian đến thì họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chị để mà được lên sàn OCOP. Thì đầu năm 2024 này thì họ cũng đã gửi cái danh sách của chị có nhu cầu để mà đăng ký OCOP vào huyện để mà huyện có thể tạo cho chị lên sàn OCOP trong năm 2024 này.
Nếu chị Thỏa thành công với nghề làm bánh truyền thống dân dã, thì chị Vương Khương Thảo ở xã Nhân Phong, thị xã Nhân lại kinh doanh thành công yến xào, một loại thực phẩm cao cấp được xem là một trong 8 món ăn cao lương mỹ vị của phương Đông. Nhận biết được sự thuận lợi về nguyên liệu yến xào tại thị trường Bình Định, chị Vương Khương Thảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn yến xào Phương Thảo, đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh yến xào với hai hoạt động chính là nuôi yến lấy tổ và sản xuất yến tinh chế sấy khô. Cũng như những tấm gương phụ nữ khởi nghiệp khác, hoạt động kinh doanh yến xào của chị Thảo trong những ngày đầu khởi nghiệp gặp rất nhiều thử thách, nhất là trong hoàn thiện sản phẩm, tìm thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm phát triển con đường khởi nghiệp đã chọn, đến nay chị Thảo đã tìm được thị trường tiêu thụ tốt ở trong nước và cả nước ngoài. Công ty của chị còn giải quyết việc làm cho gần 20 lao động ở địa phương. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn yến xào Phương Thảo của chị đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 2000-2018 và chứng nhận OCOP đạt sản phẩm 4 sao. Trong thành quả đạt được của hôm nay, chị Vương Khương Thảo đã nhận được sự giúp đỡ chí tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã. Chị Vương Khương Thảo bày tỏ.
Bước đầu thì tự một mình khởi nghiệp, nhưng sau này có nhờ bên phụ nữ của thị xã An Nhơn và của phòng kinh tế thị xã An Nhơn đã giúp đỡ cho mình làm được cái ô cốp và cho công ty Yến Xào Phương Thảo làm được cái ô cốp 4 sao. Sắp tới mình sẽ muốn là phát triển mở rộng hơn về cái ngành nghề yến này, thì sẽ có một cái nho nhỏ là nhờ bên chính quyền từ xã, huyện, tỉnh giúp cho công ty Yến Xào Phương Thảo có một cái khoản đất để mở một cái nhà xưởng làm đúng quy chuẩn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Mà nếu như vậy được thì ở đây mình sẽ làm và được khoảng từ 150 đến 200 công nhân.
Thị xã An Nhơn là một trong những địa phương có phong trào phụ nữ khởi nghiệp phát triển mạnh. Bên cạnh những hoạt động hỗ trợ về vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã còn định hướng phát triển kinh doanh đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp cho chị em phụ nữ khởi nghiệp thành công. Nói về những đóng góp của công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Xào Phương Thảo, bà Lê Vũ Văn Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhơn có nhận xét.
Đối với cái công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Xào Phương Thảo á, thì cái công ty chị cũng thành lập từ lâu, thì trong những năm qua thì gắn với là xây dựng sản phẩm ô cốp, thì hội cũng đã phối hợp với phòng kinh tế và chính quyền hướng dẫn cho chị lập các cái thủ tục để là công nhận cái sản phẩm ô cốp. Thì rất là vinh dự, năm 2013 này là năm 2023 thì có 9 sản phẩm của tỉnh Bình Định được công nhận, thì trong đó là Yến Xào Phương Thảo là một trong 9 sản phẩm đó, và đặc biệt chỉ là đại diện cho nữ, nên là trong đối với nữ của An Nhơn thì rất là tự hào. Chỉ là một gương phụ nữ khởi nghiệp, từ chỉ là cũng sẽ là một cái động lực, cái truyền cái lửa cũng như cái niềm tin cho các chị phụ nữ khác, sẽ sao mình lại không làm được, từ đó là sẽ lan tỏa được cái tinh thần khởi nghiệp cho các chị.
Những tấm gương phụ nữ điển hình khởi nghiệp thành công như chị Thỏa, chủ cơ sở làm bánh truyền thống xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, và chị Phương Khương Thảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Xào Phương Thảo ở xã Nhân Phong, thị xã Nhân, đã góp phần lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp, tạo sự tự tin cho nhiều chị em phụ nữ khác khi muốn tự thân lập nghiệp, tích cực tham gia lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Các chị đã góp phần chung tay cùng với các cấp các ngành trên địa bàn thị xã xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, giàu đẹp hơn. Chị em và các bạn đang nghe chung mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, tiêm filler Botox được nhiều người ưa chuộng bởi một số ưu điểm và không phải can thiệp phẫu thuật chuyên sâu lại sớm cho thấy kết quả. Song điều này chỉ đúng khi chọn một cơ sở uy tín được thực hiện bởi bác sĩ chuyên môn và sử dụng filler chất lượng an toàn. Chất filler khi tiêm thẳng vào các mạch máu có thể gây thuyên tắc động mạch võng mạc, gây mù mắt vĩnh viễn, tắc động mạch não, gây nhồi máu não, đột quỵ, liệt chi và liệt mặt, tắc động mạch thái dương dẫn đến hoại tử da mặt. Bài viết sau sẽ thông tin cho chị em một cách nhìn toàn diện về cách làm đẹp không xâm lấn này.
Thưa chị em và các bạn, Botox hay filler là phương pháp thẩm mỹ nội khoa ít xâm lấn hiện nay, được ưa chuộng trong làm đẹp bởi tác dụng xóa mờ nếp nhăn và trẻ hóa làn da nhanh chóng. Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn hai phương pháp này là một bởi cơ chế hoạt động và tác dụng có những nét tương đương. Nhưng trên thực tế, tiêm filler hay Botox là hai loại hình hoàn toàn khác nhau mà các chị em nên lưu ý để tránh lựa chọn sai mục đích thẩm mỹ. Tiêm filler hay còn gọi là tiêm chất làm đầy với thành phần chính là hyaluronic acid để cấp ẩm thêm nhiều dưỡng chất vào các nếp nhăn ngay khóe miệng hay khóe mắt, giúp làm đầy các vùng da này. Bằng cách tiêm một lượng rất nhỏ vào da, các chất này sẽ lập tức tạo thành một khối mô dày nằm dưới những nếp nhăn. Từ đó cũng có công dụng tạo hình các đường nét trên gương mặt như cầm vi lai, sống mũi cao, dán môi dày. Trái ngược với tiêm filler, tiêm Botox là một dạng độc tố vi khuẩn Clostridium botulinum. Khi tiêm với liều lượng nhỏ vào cơ trên khuôn mặt sẽ giúp làm giãn sự căng cơ và nếp nhăn do tuổi tác, được sử dụng để loại bỏ các nếp nhăn, làm giảm lão hóa cho làn da. Bên cạnh đó, tiêm Botox cũng giúp được sử dụng để nâng cơ mặt chảy xệ, làm thon gọn góc hàm, làm khuôn mặt không bị thô cứng. Đối với các chị em có nhu cầu cải thiện nhan sắc nhưng không muốn tác động sâu bởi phẫu thuật thì tiêm filler Botox là sự lựa chọn, bởi tiêm filler Botox là hai phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn và không tốn quá nhiều thời gian, không cần nghỉ dưỡng và hiệu quả nhanh chóng. Tiêm Botox hiệu quả có thể kéo dài 3 đến 4 tháng đối với các nếp nhăn ở giữa hai chân mày, trán và vết chân chim quanh mắt. Có nhiều yếu tố tác động có thể khiến nếp nhăn trở lại nhanh hơn, càng cử động nhiều ở cơ mặt thì tác dụng của Botox càng ngắn. Còn với tiêm filler thì có thể từ 3 đến 18 tháng, tùy vào cơ địa và chế độ chăm sóc của mỗi người, sau đó chất làm đầy sẽ tự tan ra trong cơ thể mà không cần phẫu thuật. Chính vì lý do đó nên mặc dù được ưa chuộng nhưng hai phương pháp làm đẹp này vẫn có những khuyến cáo, bởi sẽ khiến nhiều người có hội chứng nghiện bơm Botox và filler để bảo trì nhan sắc, ngăn chặn tiến trình lão hóa. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, ngoài những yếu tố về ngoại hình thì việc lạm dụng hai phương pháp trên cũng có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng như liệt cơ mặt, đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây biến chứng. Trên thực tế, tiêm Botox hay filler là phương pháp thẩm mỹ khá an toàn, nhưng điều này không có nghĩa là chúng sẽ hoàn toàn không xảy ra biến chứng. Vậy nên để đạt được hiệu quả thẩm mỹ như mong muốn, chị em cần để tâm một số lưu ý sau để vừa làm đẹp vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Thứ nhất, chị em cần chọn lựa cơ sở thẩm mỹ phải được cấp phép theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và bạn nên yêu cầu ca phẫu thuật của mình phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện. Thứ hai, nên yêu cầu kiểm tra nguồn gốc của filler Botox trước khi tiêm. Các chất này cần là loại chất lượng cao và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Thứ ba, nên tham khảo những người đi trước hoặc tra cứu trước thông tin về cơ sở thẩm mỹ trước khi lựa chọn. Bạn nên lựa chọn cơ sở được nhiều khách hàng đánh giá cao cùng chế độ bảo hành và chăm sóc hậu thẩm mỹ chu đáo. Chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.